Kính thưa cộng đoàn, có một giai thoại, một câu chuyện kể như thế này. Tất cả chúng ta trong nhà thờ này sẽ chết. Rồi khi chúng ta chết, đương nhiên chúng ta sẽ đến gặp Thánh Phêrô. Rồi Thánh Phêrô cũng sẽ không hỏi chúng ta là ông quản cái làm cái quản của cái hội này bao nhiêu lâu rồi. Ông thì ông là chủ tịch hội đồng mục vụ, chủ tịch đồng hương này được mấy chục năm rồi. Ông đã đóng góp bao nhiêu nhà thờ bao nhiêu triệu rồi. Thánh Phêrô không hỏi những chuyện đấy, nhưng Thánh Phêrô sẽ hỏi rằng: anh hãy mở cái lồng ngực của anh ra và lấy cho tôi xem cái trái tim của anh. Và mỗi người chúng ta ở đây cũng sẽ phải mở trái tim ra. Rồi Thánh Phêrô nhìn, có những trái tim sứt sẹo vì những đứa con, lo lắng cho những đứa con nó ngỗ nghịch, nó hoang đàng, cho vô một tấm vé vào cửa. Có những trái tim lo lắng cho những người vợ, cho những đứa con của những ông bố cũng vào cửa. Có những bà mẹ tất bật lo toan cuồn cuột cả ngày cho những ông chồng và những đứa con, xoắn xuýt suốt đời như vậy đó. Và những trái tim đấy như tấm vé để cho chúng ta bước vào thiên đàng. Thế rồi một anh thanh niên khác hiên ngang đến với Thánh Phêrô và đưa cái trái tim của mình ra. Một trái tim tròn trịa, một trái tim không một chút tì vết. Và Thánh Phêrô nói với anh ấy rằng: anh có biết sống ở trên đời này là sống bằng những mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, tương quan giữa con người với nhau. Thế mà bây giờ cái trái tim của anh, cả một đời anh không đụng chạm với Thiên Chúa, cả một đời anh không tiếp xúc với nhân loại, để cho nó có những vết chảy như thế này. Anh vào thiên đàng thì cũng vào một mình mà thôi, anh không chơi với ai được. Thôi thì bây giờ anh về với trần gian, sống thêm thời gian nữa đi, để anh va đập, để anh cọ quẹt, để trái tim của anh phải chảy chụa ra. Lúc bây giờ anh hãy vào đây. Thưa với cộng đoàn rằng câu chuyện kể trong các lớp giáo lý để mà huấn giáo, để mà dạy dỗ các trẻ thiếu nhi của chúng ta ngày nay hình như đang đúng với câu chuyện tin mừng Thánh Gioan mà chúng ta đọc trong ngày lễ Chúa xót thương. Trái tim của Thiên Chúa cũng đã mở ra, cũng đã rách bươm. Ngày hôm nay Thiên Chúa hiện đến, Thiên Chúa không mang cho mình một dung mạo của kẻ chiến thắng, một kẻ đã đạp mồ trỗi dậy, một kẻ đã tống tử thần xuống nơi mà nó phải ở. Thiên Chúa đến với các môn đệ trong khuôn mặt rất bình dị, một khuôn mặt đầy thương tích, một trái tim mà ông Tô-ma có thể thọc tay vào. Thiên Chúa không đến như những kẻ chiến thắng huênh hoang tự đắc mà mình thấy trong mấy ngày vừa rồi. Thiên Chúa đến cũng không ti toe những cái lời bốc phét như chúng ta vừa thấy những ngày vừa rồi. Và Thiên Chúa nói những lời rất dễ thương: bình an cho anh em. Đồng thời với việc mang bình an là Thiên Chúa trả lại thần khí. Thần khí mà chúng ta thấy ngay khi Thượng Đế dựng nên nhân loại, Thượng Đế đã lấy một nắm đất, thổi hơi thở của mình, trao ban sự sống. Sự đống ấy bây giờ đã bị đứt, đã bị mất bởi vì tội lỗi. Ngày hôm nay Thiên Chúa trả lại thần khí, Thiên Chúa mang lại bình an, nhưng mà vẫn là một khuôn mặt rất gần gũi, một trái tim bị dập nát. Từ lâu rồi, phụng vụ khuyên trong các thánh đường, trong các thánh đường thì nơi trang trọng nhất không phải là Thiên Chúa vinh quang như chúng ta thấy bức tượng này, như là một Thiên Chúa từ nan, một Thiên Chúa đứng trên thập giá. Thiên Chúa đấy mới là một Thiên Chúa gần gũi, đang mỗi ngày, mỗi giờ, từng giây, từng phút tỏ lòng thương xót cho nhân loại. Và kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2000, với những cảm nghiệm rất riêng của mình và với những lần mà mặc khải của chân phước thánh nữ Faustina đó, Đức Cô Giáo Hoàng đã đặt cho chúng ta một thánh lễ biệt kính, nhắc chúng ta nhớ đến thánh lễ của lòng Thiên Chúa xót thương. Đáng lý ra lễ nào cũng là lễ nhớ đến lòng Chúa xót thương hết, nhưng mà bởi vì nhân loại của chúng ta hay quên và chóng và bạc bẽo, cho nên vẫn phải nhắc lại mỗi lần chúng ta có một Thiên Chúa đang bị rách nát, đang bị đập, đang bị bầm vì tất cả mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta nhớ đến một Thiên Chúa xót thương như vậy, đồng thời giáo hội cũng nhắc chúng ta nhìn lại cõi lòng của mình, nhìn lại cái thân phận của mình. Cụ thể nhất cái hành động chúng ta nhìn lại là mỗi thánh lễ. Khởi đầu một thánh lễ bao giờ chúng ta cũng được mời gọi, hãy đấm ngực của mình, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa. Chính khi chúng ta thú nhận tôi có tội với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, là một lần nữa Thiên Chúa có cơ hội để hiển lộ cái lòng thương xót của mình. Và sau khi truyền phép, Chúa Giêsu ở trong tấm bánh, lúc bây giờ trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của mình qua việc chúng ta hiệp lễ, một lần nữa mình lại đấm ngực của mình, lạy Chúa xin nhìn, đừng nhìn đến lòng tin của con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, là bởi vì con đây chẳng xứng đáng gì cả, con chẳng đáng Chúa bước vào lòng của con. Mình vẫn đọc như thế, mình vẫn cao rao như vậy, Chúa thì thương xót con thì không xứng đáng, ấy thế mà cuộc đời của mình vẫn trì trệ, là bởi vì lòng của mình đọc, nhưng mà miệng của mình đọc, nhưng mà lòng của mình nó chẳng thấm vào đâu cả. Chính vì thế có nhiều người đã từng tuyên bố những câu rất đau lòng: chúng tôi tin đạo, nhưng mà chúng tôi không tin vào người có đạo. Thưa cộng đoàn, mỗi thánh lễ chúng ta cử hành là một lần nữa tái diễn lại cuộc hy tế mà Chúa Giêsu đã vì nhân loại bước lên cây thập giá. Một lần nữa Chúa Giêsu lại nứt toác trái tim của mình ra để đổ ra những giọt nước, những giọt máu, mang lại cho chúng ta niềm vui và ơn cứu độ, mang lại cho chúng ta ân phúc của bí tích. Xin cho mỗi người chúng ta, mỗi khi dâng lễ là một lần mình ý thức cái thân phận của mình, lỗi tại tôi, để rồi từ đấy Thiên Chúa lại có cơ hội nắm lấy tay chúng ta, kéo chúng ta lên, như mình vẫn tuyên xưng: xin Chúa thương xót chúng con trong lúc đầu lễ. Xin được như vậy. Mời gọi cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.